cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài niềm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu phần cuối của Galati đoạn 5. Phaolô chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi trong đời sống theo xác thịt và bông trái trong đời sống của Đức Thánh Linh ngự trị. Đây là hai hình ảnh tương phản, đối nghịch với nhau. Xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 5, câu 19-21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ưng uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong bản liệt kê các tội lỗi này có thể chia ra làm 4 loại: tội lỗi nhục dục, tội lỗi về tôn giáo, tội lỗi xã hội và tội lỗi cá nhân. Tội lỗi về dục nhục ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng. Tội lỗi về tôn giáo tức là thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu. Tội lỗi xã hội là ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ. Và tội lỗi cá nhân là sai sưa, mê ăn uống. Xin các bạn chú ý, Phaolô kết thúc trong phần cuối của danh sách về các công việc của xác thịt nói rằng cùng các việc khác giống như vậy, có nghĩa là còn nhiều điều khác nữa không có đề cập hết. Phaolô nói, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Có nghĩa là người nào cố ý và tiếp tục phạm tội thì không thể nào hưởng được nước Đức Chúa Trời. Người đó không thể nào được sự tha thứ hay sự cứu chuộc khi cố ý và tiếp tục ở trong sự phạm tội. Chúa Giêsu đã cho một ẩn dụ về người con trai quan đàn khi nó ngồi ở chuồng heo nhưng nó không tiếp tục ở đó. Chỉ có heo mới tiếp tục ở chuồng heo. Nếu là con trai của cha nó sẽ không vui vẻ khi tiếp tục ở chuồng heo. Nó nên đi khỏi đó. Nếu các bạn tiếp tục sống trong tội lỗi, các bạn sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm. Và điều đó chứng tỏ rằng các bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Còn đối với các con cái Đức Chúa Trời, khi họ phạm tội, họ bị sự cáo trách, và họ thấy rằng tình trạng tội lỗi thì rất là nguy kịch. Họ rời bỏ tội lỗi, quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Mặc dù họ có bị sự khiển trách, thì họ cũng chấp nhận. Đó là đặc tính của một người con cái Đức Chúa Trời. Khi họ thấy những tội lỗi, thì nhận thức được sớm hơn. Tiếp theo bản liệt kê công việc của xác thịt, Phaolô liệt kê bông trái của Đức Thánh Linh. Xin các bạn chú ý sự đối nghịch công việc của xác thịt và bông trái của Đức Thánh Linh. Công việc của xác thịt là những gì các bạn muốn làm. 10 điều răn được ban cho để chế ngự bản tánh xác thịt, nhưng đời sống cơ đốc nhân sanh ra bông trái Đức Thánh Linh. Và trong Galati đoạn 5, câu 22-23. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật nào cấm các sự đó. Chúa Giêsu đã nói về trái của Đức Thánh Linh trong Giăng đoạn 15. Chúa nói rằng, ngoài Ngài, chúng ta chẳng làm chi được. Ngài muốn có nhiều bông trái trong đời sống chúng ta, và bông trái đó tiếp tục sanh ra nhiều. Như trong ẩn dụ về người gieo giống, Chúa Giêsu nói rằng có hột giống sanh ra 30, 60 và 100, như được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Chúa Giêsu muốn chúng ta sanh ra nhiều bông trái. Những bông trái được sanh ra bởi Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Ngài muốn sự sống của Ngài qua chúng ta. Đó là lý do mà tôi thường nói rằng các bạn không hề được kêu gọi để sống đời sống cơ đốc nhân, nhưng các bạn được kêu gọi để Chúa Giêsu sống qua các bạn. Không một người nào tin nhận Chúa Giêsu tự sống đời sống cơ đốc nhân. Bản tánh cũ không thể nào sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh được. Và Phaolô nói rõ ở trong Roma đoạn 7 câu 8. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Bản tánh mới không có năng lực để sanh ra bông trái. Đó là trở ngại của nhiều người trong chúng ta. Đây không phải là điều mà các bạn tự làm, nhưng các bạn để Thánh Linh của Đức Chúa Trời sanh bông trái trong đời sống các bạn. Đề tài sanh bông trái là một đề tài rất thích thú. Tôi nhớ khi còn sống trong vườn của vùng thôn quê, cha mẹ tôi trồng nhiều cây ăn trái xung quanh nhà. Các cây này lần lượt ra trái quanh năm, hết loại này đến loại khác. Tôi rất thích thú khi thấy trái cây này từ lúc nó mới được sanh ra, lớn lên cho đến lúc chín, và gia đình bẻ những trái cây này vào ăn. Các cây này có được nhiều trái là nhờ phân đất tốt cùng với khí hậu nắng mưa thuận hòa. Do đó trong đời sống của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta muốn có được sự bông trái là nhờ sự hoạt động của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Đối với chúng ta ngày hôm nay, cơ thể của chúng ta chỉ giống như đất mà thôi. Và sự bông trái được kết nở ra là do nơi sự hoạt động của Đức Thánh Linh trong lòng của mình. Cho nên, trái được sanh ra không phải do nơi công sức của chúng ta, nhưng mà do việc làm của Đức Thánh Linh thể hiện trong đời sống của chúng ta. Một điều khác mà chúng ta cần chú ý là các cành không bao giờ lìa khỏi thân. Chúa Giêsu nói, hãy cứ ở trong ta thì ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Trong sách Giăng đoạn 15 câu 4. Trở ngại của chúng ta là vì chúng ta lìa xa Ngài. Chúng ta cần phải ở trong Ngài nếu chúng ta muốn sanh ra nhiều bông trái. Phaolô nói đến nền tảng sanh bông trái để chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta được sanh bông trái là bởi Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Đức Thánh Linh muốn sanh bông trái, cho nên nó được gọi là bông trái của Đức Thánh Linh. Nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an. Trong nguyên bản Hy Lạp, dùng thể số ít khi nói trái của Đức Thánh Linh là tình yêu thương. và từ trái này nảy sinh ra những bông trái khác. Tình yêu thương là bông trái chủ yếu. Phaolô nói rằng, nếu không có tình yêu thương thì chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏ vang tiếng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13 câu 1. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13, không nên được trích dẫn khỏi Kinh Thánh một cách riêng rẽ, vì nó thuộc về một phần liên hệ đến ân tứ của Đức Thánh Linh, và các ân tứ này không thể được thực hành nếu không có bông trái của Đức Thánh Linh, đó là tình yêu thương. Các bạn không thể thực hành ân tứ này nếu không bởi trái của Đức Thánh Linh. Tình yêu thương rất quan trọng. Phaolô tiếp tục nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13. Nếu các bạn lìa bỏ thân mình chịu đốt, hy sinh hết mọi sự, nhưng không có tình yêu thương thì các bạn chẳng ra gì. Chúng ta cần nhận thức sự quan trọng của những gì Phaolô đang nói. Ông nói rằng, nếu chúng ta có thể làm được mọi sự, có được mọi sự, nhưng không có tình yêu thương thì chẳng ra gì. Vì tình yêu thương là một bông trái, một đức tính rất là quan trọng ở trong đời sống của cơ đốc nhân là người có Đức Thánh Linh ngự trị. Một điều khác mà Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 là tình yêu thương không tìm lợi riêng cho mình. Tình yêu thương là luôn muốn làm một điều gì cho người khác. Tất cả ân tứ luôn được thực hành trong hội thánh. Nó làm sáng danh Đức Thánh Linh đến với tất cả mọi người tin nhận Chúa Giê-xu. Tất cả những người tin nhận đều có một ân tứ nào đó để thực hành hầu đem đến lợi ích cho thân thể Đấng Christ, tức là hội thánh. Đôi mắt của tôi hoạt động để đem đến lợi ích cho cả thân thể. Đôi mắt hướng dẫn cơ thể đi đúng hướng. Các bạn và tôi không thể nào tưởng tượng nổi khi chúng ta đi mà đôi mắt mình không chịu hoạt động. Các bạn biết kết quả là thân thể sẽ gặp khó khăn. Chúng ta cần nhận thức rằng không một ân tứ nào tách rời khỏi trái của Đức Thánh Linh. Trái đó là tình yêu thương. Đó là loại trái mà Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 15. Trái đó là trái của Đức Thánh Linh. Vì thế Phaolô nhắc nhở lại đây. Nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Không có luật pháp nào chống lại những điều này, và không có luật pháp nào sanh ra được bông trái này. Các bạn không thể sanh ra bất cứ bông trái nào bởi cố gắng riêng của các bạn. Thí dụ, các bạn có bao giờ cố gắng trở nên mềm mại không? Nếu các bạn cố gắng trở nên mềm mại và đạt được kết quả, sau đó các bạn sẽ tự hào về sự mềm mại của mình, rồi các bạn mất đi sự khiêm nhường và mềm mại của các bạn. Điều đó là một điều mà chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải để ý rằng tất cả những bông trái mà chúng ta có là do nơi Đức Thánh Linh, chứ không phải do nơi những nỗ lực hay là cố gắng riêng của chúng ta mà được. Chúng ta cần để thì giờ nhìn xem trái của Đức Thánh Linh. Nó cần trở nên một đức tính cho tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu. Mỗi cơ đốc nhân cần xem xét chính mình có đang có sanh ra những bông trái của Đức Thánh Linh không? Những người xung quanh có thấy những trái Thánh Linh trong đời sống của các bạn không? Tình yêu thương là điều cần có trong lòng và trong đời sống của các bạn. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn phạm tội lỗi nhục dục trong đời sống của mình, các bạn sẽ không bao giờ biết đến tình yêu thương thật sự là gì. Nhiều thanh niên trẻ ngày hôm nay biết nhiều về tình dục, nhưng họ không biết nhiều về tình yêu thương. Tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh, và Đức Chúa Trời ban cho để người chồng yêu thương vợ, và để người vợ yêu thương chồng. Tôi tin rằng, khi hai người cơ đốc nhân yêu thương nhau với tình yêu thương của Đức Thánh Linh, thì tình yêu thương đó tuyệt vời biết bao. Sự vui mừng là bông trái thứ hai mà Chúa Giê-xu muốn các bạn có trong đời sống của mình. Ngài đến thế gian để chúng ta có được sự vui mừng. Tôi mong ước là có nhiều sự vui mừng trong hội thánh ngày nay. Người đời tìm kiếm thì giờ vui mừng trong các quán nhậu, trong các hộp đêm. Những người đi vào đó không thấy có sự vui mừng, và khi đi ra cũng không thấy vui vẻ chút nào. Họ chỉ là những người say sưa, họ không có sự vui mừng thật. Sứ đồ Văn đã viết: "Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy." Trong thơ Văn thứ nhất, đoạn 1, câu 4. Những điều được viết trong Kinh Thánh ngày nay là để cho các bạn có sự vui mừng thật sự. Các bạn là Cơ Đốc nhân có sống trong sự vui mừng không? Tôi tin rằng các bạn đang có sự vui mừng. Còn đối với các bạn nào sống không có Chúa Giêsu và không có sự vui mừng, tôi xin mời các bạn hãy đến với Ngài và mời Ngài ngự trong lòng của các bạn. Trái thứ ba là sự bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời. Các tôn giáo không bao giờ ban cho các bạn sự bình an này. Chỉ có Đấng Christ có thể ban cho các bạn sự bình an. Và trong sách Roma, đoạn 5 câu 1 chép như vậy: "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta." Được hòa thuận tức là được sự bình an. Một bóng trái khác nữa là sự nhịn nhục. Đó là sự nhẫn nại trong những điều khó khăn, những điều không vừa ý. Đây là lãnh vực mà tôi cần sự giúp đỡ. Vì chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Tôi biết là tôi không thể tự mình làm được. Kế tiếp là bông trái hiền lành, có nghĩa là đối xử với nhau một cách lịch sự, lễ độ, tốt đẹp với nhau. Bông trái trung tín ở trong danh sách này có nghĩa là trung thành. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ trở nên người trung thành. Nếu các bạn là người lập gia đình, các bạn trở nên người chung thủy với vợ và chồng của mình. Nếu các bạn là công nhân, các bạn phải trung thành với công việc và với chủ của mình. Nếu các bạn là hội viên của hội thánh, các bạn trung thành với hội thánh của mình. Các bạn cần thể hiện sự trung tín trong cương vị của mình và công việc mà các bạn gánh vác. Kế đến là bông trái mềm mại. Nó không có nghĩa là dịu ngọt hay yếu đuối. Chỉ có hai người thật sự được gọi là mềm mại mà Kinh Thánh đề cập, đó là Môi-se và Chúa Giê-xu. Có lẽ các bạn không nghĩ rằng Môi-se mềm mại khi ông xuống núi Sinai và thấy dân chúng thờ phượng con bò vàng, và Môi-se phản ứng với họ một cách mạnh mẽ, như được chép trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 32. Nhưng Môi-se là người mềm mại. Chúa Giê-xu có mềm mại không khi Ngài đánh đổ bàn đổi bạc của những người trong đền thờ? Thật sự, Chúa Giê-xu là người mềm mại. Mềm mại có nghĩa là các bạn thuận phục và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Các bạn mềm lòng để thực hiện theo những điều mà Chúa muốn thể hiện trên đời sống của các bạn. Cuối cùng là bông trái tiết độ, tức là các bạn biết chế ngự chính mình, các bạn biết giữ chừng mực, các bạn giữ được sự quân bình, cân bằng ở trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Đó là điều mà chúng ta cần có ở trong ngày hôm nay. Và trong sách Galati đoạn 5 câu 24, Phaolô nói tiếp: "Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi." Khi nào xác thịt bị đóng đinh? Khi những người thuộc về Chúa nhận biết Đấng Christ chết thay cho họ, họ gieo chính mình trên nền tảng đó. Trong Roma đoạn 6 câu 13 viết như vậy: "Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình." Và trong Côlôse đoạn 3 câu 2 đến câu 3: "Hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời." Và trong Galati đoạn 2 câu 20: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi." Trong các câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng khi Đấng Christ chịu đóng đinh, những người tin nhận Ngài cũng bị đóng đinh. Những người tin nhận giờ đây kết hiệp với Đấng Christ hằng sống và sự chiến thắng có được bởi sự dâng hiến trọn vẹn đời sống của mình cho Ngài. Trong Kinh Thánh, từ ngữ phó mình có nghĩa là một hành động tự ý, tự nguyện. Và chúng ta đến một điều căn bản ở trong Galati đoạn 5, câu 25. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Các bạn có nhớ trong câu 16 chúng ta đề cập đến việc bước đi trong Thánh Linh? Nó có nghĩa khác với chữ bước đi trong câu 25 này. Tại đây có nghĩa là một diễn tiến hay bước đi trong thứ tự. Trong câu 16 cho biết về nền tảng của việc bước đi. Và tại đây trong câu 25 có nghĩa là học bước đi. Giống như cơ thể chúng ta học bước đi bằng cách tập và thử các phương pháp một cách sai trật. Tương tự như thế, chúng ta khởi sự bước đi bởi Đức Thánh Linh. Đó là một tiến trình cần sự học hỏi. Bước đi là gì? Bước đi là đặt một chân này trước một chân kia và tiếp tục như vậy. Đối với người lớn không cần phải học bước đi, ngoại trừ đối với những ai làm một số những công việc đặc biệt như những người lính đi diễn hành hay là những người mẫu bước đi trình diễn thời trang. Nhưng đối với các em nhỏ thì cha mẹ nó tập cho nó bước những bước đầu tiên cho đến khi nó vững vàng và tự bước đi. Do là đứa bé đó bị té ngã nhiều lần, nó phải thử và từ từ đi được. Đây cũng là cách mà chúng ta học bước đi trong Đức Thánh Linh, bằng cách thử đi và bị dấp ngã rồi tiếp tục cho đến khi vững vàng. Chúng ta không nên chỉ nghe cách bước đi theo Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta phải tập bước đi theo Đức Thánh Linh. Chúng ta phải khởi sự, phải bắt đầu các bước đầu tiên. Vì thế khi nói rằng tôi bước đi theo Đức Thánh Linh, thì tôi tùy thuộc vào Ngài để Ngài sanh ra bông trái trong đời sống. Có lẽ các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ té ngã và các bạn đã té ngã, các bạn bị đau. Nhưng đó là cách mà các bạn bước đi theo Thánh Linh. Ngày hôm nay các bạn cần bước ra, các bạn khởi sự học với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, các bạn gieo mình trong Ngài với một ý chí tự nguyện. Thưa các bạn, mỗi ngày con cái của Chúa cần khởi sự với một ngày mới. Tôi thường thưa với Chúa như vậy. Lạy Chúa, con không thể sống một ngày làm vui lòng Chúa. Con xin Ngài làm điều đó qua con. Tôi thấy có nhiều việc xảy ra trong ngày làm cho tôi khó chịu. Thí dụ như khi tôi vừa mới lái xe rời khỏi nhà, tôi gặp một chiếc xe khác chạy ép tôi, cản đường, làm cho tôi giận, bóp kèn lại với họ. Như thế, tôi đã khởi sự một ngày không vui vẻ. Nhưng sau đó tôi thấy sự thiếu sót của tôi và khởi sự trở lại. Tôi xin Chúa cho tôi biết chậm giận, biết sự nhường nhịn, để biết rằng tôi là người của Đức Thánh Linh, tôi phải hành động khác với những người trong bản thánh xác thịt. Và trong sách Galati, đoạn 5, câu 26, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối, bởi vì các bạn và tôi không bao giờ trở thành người trọn vẹn được đâu. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng trọn vẹn, tuyệt vời. Chúa Giêsu là đấng đáng cho chúng ta thờ phượng, và xin chúng ta hãy bước đi tùy thuộc vào Ngài, giống như một em nhỏ ở trong sự dìu dắt của cha mẹ mình. Trong những khi mới tập đi. Đó là điều mà Ngài muốn chúng ta thực hiện. Chúng ta đừng có trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Đây là một sự thách thức cho chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận giữ mình. Chúng ta cần từ bỏ đi những ý nghĩ cho mình quá cao. Nhưng hãy khiêm nhường, bước đi theo Đức Thánh Linh. Đời sống cơ đốc nhân không giống như một cái bong bóng bay lên cao, cho mình là trỗi hơn, cho mình là hạng nhất. Nhưng đời sống cơ đốc nhân là bước đi mỗi ngày, bước đi từng bước trong sự khiêm nhường, trong sự tùy thuộc vào Đức Thánh Linh. Và khi có người nào biết đặt mình ở trong Đức Thánh Linh, đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, người đó mới có thể sanh ra được những bông trái của Đức Thánh Linh, và những bông trái đó thể hiện hay là lộ ra ở trong đời sống của những người theo Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được sự bước đi trong Đức Thánh Linh khi để Ngài làm chủ hay là ngự trị trong đời sống của các bạn sau khi các bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Jesus.